Thì đây nó biểu hiện rất là rõ ràng. Người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bây giờ con lại cởi tượng hương trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa có quên mất một câu một bài kệ, con sẽ dạy đó chung cùng đọc tụng làm cho thông thuộc. Bây giờ quý Phật tử hay là chư tăng chư ni của mình, rồi hôm nào đó đọc kinh Pháp Hoa rồi cái không có bổn, mình đọc ngồi hồi cái quên 5-7 câu rồi đó, mình không đọc được, mình ngồi biết suy nghĩ hoài, không biết thấy Bồ Tát cởi vai trắng tới nhắc mình cho mình thuộc không? Có người nào được biết chưa? Chắc điều đó khó mà thấy, phải không? Mà tại sao khó thấy mà ở đây lại nói có? Thì chẳng qua là nói kinh Pháp Hoa là chỉ cho cái tri kiến Phật. Nếu chúng ta có tri kiến Phật mà quên mà lẫn đi thì các ngài tìm phương tiện nhắc cho chúng ta nhớ để mà chúng ta tu, thì biết là bao nhiêu phương tiện của các vị thiện hữu tri thức nhắc mình. Bây giờ người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa được thấy thân con lòng rất vui mừng, lại càng tinh tấn. Do thấy thân con nên liền được Tam Muội và Đà La Ni, tên là Triền Đà La Ni, trăm nghìn muôn ức Triền Đà La Ni, pháp âm phương tiện Triền Đà La Ni, được những môn Đà La Ni như thế. Thì nói rằng nếu mà ai trì tụng kinh Pháp Hoa thì ngài sẽ tới gia hộ được tất cả những cái Đà La Ni, tức là tổng trì nhớ hết những cái pháp này pháp nọ. Thế Tôn, nếu đời sau sau 500 năm trong đời ác trượt, hàng tỳ kheo ni ưu và thoát ưu bà di, người cầu tiền, người thọ trì, người đọc tụng, người biên chép mà muốn tu tập kinh Pháp Hoa này, thời trong 21 ngày phải một lòng tinh tấn mãn 21 ngày rồi, con sẽ cởi tượng trắng 6 ngày cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh ưa thấy hiện nơi trước người đó, để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, cũng lại cho chú Đà La Ni. Thì quý vị thấy đơn giản quá, chỉ 21 ngày thôi, phải không? 21 ngày mà trì kinh Pháp Hoa này, hoặc là biên chép tiền cầu vân vân, nghĩa là kinh Pháp Hoa, thì ngài sẽ hiện thân tới để mà cho thấy và để rồi chỉ dạy cho được vui mừng và tặng thêm thần chú nữa. Thì quý vị lâu lâu là mấy tháng đó, có lần nào thấy ngài tới lần nào chưa? Có hơn mốt ngày mà thấy rồi mà mình tới cả tháng mà không thấy thì như vậy cũng hơi lạ, phải không? Nhưng mà đây mình đừng có nghĩ rồi tới trình bào thất cứ mơ ước ngài hoài rồi mộng thấy nói rằng ngài đã tới. Sự thật cái đây là để nói lên rằng nếu mà chúng ta biết hướng về tri kiến Phật của mình, hướng về cái hoặc là hàng trì tụng, tức là hàng sống với tri kiến Phật của mình, thì đó là ngài lúc nào cũng sẽ gia hộ cho mình được tất cả những cái chú Đà La Ni, tức là được cái tâm đại tổng trì chứ không gì hết. Được chú Đà La Ni này thì không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoạt loạn. Con cũng đích thân thường hộ người đó, cuối mong Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào được nghe chú Đà La Ni này, phải biết đó là sức thành thông của Phổ Hiền. Thì như vậy, phàm cái gì mà có tính cách gia hộ thì đều gọi là thành chú. Thì ở đây ngài gia hộ cho người tu, cho nên nói là nói thành chú. Nhưng mà đây nó mang hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất thì cái người thọ trì kinh Pháp Hoa mà muốn tất cả nhân phi nhân không có hoạt loạn mình được, thì mình phải là tâm thanh tịnh, đừng có dế động, đừng có nhiễm nhơ, thì đó là chỉ cho trì chú. Rồi kế đó nữa, bởi vì mình biết hướng về với cái tri kiến Phật của mình, cho nên mình không có cái tâm mà trông cầu hay là cái tâm chờ đợi cái gì ở nơi khác, tuy không trông cầu, không chờ đợi, nhưng chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng gia hộ cho mình, không có bỏ mình. Mà cái điều này tôi cũng đã từng nói nhiều lần. Tôi nói rằng tôi không cầu nguyện Phật cho tôi cái gì, nhưng mà chính tôi đem hết tâm thành lo cho đạo thì Tam Bảo sẽ gia hộ cho tôi, điều đó không nghi ngờ. Vì vậy cho nên chúng ta trì kinh Pháp Hoa là biết trở về với tri kiến Phật của mình, mà mình trở về tri kiến Phật của mình là cái mừng của Đức Phật, của chư Phật. Vì chư Phật mục đích ra đời là vì muốn cho mình được khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Mà bây giờ mình biết trở về cái đó, tức là đi theo cái đường mà các ngài trông mong chờ đợi từ lâu, thì làm sao các ngài không gia hộ cho mình? Bởi các ngài gia hộ cho mình, cho nên đây nói là thành chú để gia hộ cho người tu khỏi có bị trở ngại. Nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề, có người thọ trì thời nên nghĩ rằng đều có sức oai thần của Phổ Hiền. Nếu có người thọ trì tụng ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hạnh Phổ Hiền, ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật sâu trầm cõi lành, được các Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép người này mạng chung sẽ sanh lên trời đau lợi. Quý vị thấy, nghĩa là người nào mà trì kinh Pháp Hoa thì đều được ngài Phổ Hiền mà gia hộ. Và nếu mà người nào chân chánh trì tập thọ trì tập tụng một cách chân chánh, hiểu nghĩa thú trong kinh rồi đúng như lời trong kinh mà tu hành, đúng như lời mà tu hành, thì cái người đó sẽ làm sao? Đó là đang tu theo cái hạnh Phổ Hiền rồi, phải không? Thì đúng lời trong kinh tu hành thì tất nhiên y theo đây mà tu, là chúng ta sống về tri kiến Phật. Mà sống về tri kiến Phật của mình được rồi thì thấy chúng sanh cũng có tri kiến Phật mà họ không biết, họ không thấy, thì mình liền thương xót, mình giáo hóa họ, thì đó là thực hành hạnh Phổ Hiền chứ gì, phải không? Cho nên mình tu như vậy là mình đã tu theo hạnh Phổ Hiền. Thiệt ra chúng ta sở dĩ mà không muốn giáo hóa chúng sinh là tại sao? Tại vì mình giáo hóa họ thì nghe, có khi giảng họ xuống mà họ còn chê như này chê như kia chán chết mồ, phải không? Vậy rồi bây giờ mình có hàng hái muốn giáo hóa họ cũng hết muốn giáo hóa. Còn bây giờ nếu mình biết được căn cơ trình độ chúng sinh rõ ràng, không ngờ không vượt gì nữa, mình ngộ nơi mình có cái tri kiến Phật mà thấy họ mê, cho nên đáng thương, đáng thương, cho nên mình chỉ thẳng cho họ biết, họ thấy, thì như vậy cái tình thương đó là cái lòng từ bi, mà lòng từ bi cho nên có cái hạnh nguyện lớn. Vì vậy mà nói hạnh nguyện Phổ Hiền mà phải là đúng như cái lời dạy trong kinh mà tu hành á, thì mới được cái hạnh nguyện Phổ Hiền. Như vậy thì cái người đó sẽ được vô biên chư Phật, nghĩa là các công đức của Phật, rồi trồng các cõi lành vân vân. Còn nói sơ sơ thôi, chỉ là biên chép, người nào mà biết biên chép kinh này đó thì chế cũng được sanh quả trời, dễ quá chừng. Như vậy thành ra ngồi biên chép bộ kinh chừng bao lâu? Cao lắm chừng 3 tháng thôi, phải không? 3 tháng khỏi tu cực khổ gì hết mà được sanh quả trời. Như vậy thì còn hơn là cả đời tu thập thiện nữa, phải không? Nói như vậy thì nghe nó giảng đơn biết mấy, nhưng mà sự thật thì nếu chúng ta biên chép, nghĩa là chúng ta ghi nhớ những cái lời Phật dạy để trở về với tri kiến Phật của mình, chỉ nói nhớ thôi thì đó đã được lên quả trời rồi. Bây giờ vốn muôn 8000 thiên nữ trỗi các kỵ nhạc mà đến lúc đó, người đó liền đội mão 7 báo ở trong hàng thế nữ vui chơi khoái lạc, huống là thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú kinh đúng như lời mà tu hành. Phật nói rằng, ngài nói rằng nữa là chỉ cần biên chép ghi nhớ kinh thôi mà được sanh quả trời, rồi lại được đội mão 7 báo, rồi được trong 48000 thiên nữ trỗi kỹ nhạc đến mà đón, phải không? Rồi vui chơi khoái lạc, tất cả đều được hưởng sự an vui đầy đủ. Như vậy thì cái công ít mà cái quả nó nhiều, phải không? Mà đó là mới nói là mới có biên chép, huống là thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú kinh đúng như lời mà tu hành, đúng như lời mà tu hành thì không biết lấy đâu mà lường cho hết được. Nếu có người nào thọ trì đọc tụng giải nghĩa thú kinh, người đó khi mạng chung được nhìn Đức Phật trao tay, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào đường dữ, liền lên cung trời đâu xước chỗ Di Lặc Bồ Tát, mà sanh vào hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ. Đức Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng, chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh, có công đức lợi ích như thế, cho nên người trí phải một lòng tự chép hoặc bảo người chép thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh đúng như lời tu hành. Thế nên Thế Tôn, con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, sau khi Như Lai diệt độ làm cho rộng lưu bố trong Diêm Phù Đề, khiến chẳng dứt mất. Thì cái này hình như là ngài Phổ Hiền ngài dụ của mấy ông bên nam nhiều hơn ngài dụ mấy bà bên nữ. Bởi vì cứ lên cõi trời đau lợi thì cũng thiên nữ dày chứ không hết thiên nam, phải không? Để mà dẫn đi chơi rồi đông đảo, rồi lên cung trời đông sức cũng vậy luôn. Cũng là ai? Cũng là trăm nghìn muôn ức thiên nữ nữa. Thì như vậy thì dụ mấy ông nam thôi, còn không có dụ mấy người bên nữ. Mà ngược lại bây giờ bên nữ là tụng nhiều, bên nam không tụng. Thì quý vị mới thấy làm sao. Bởi vì cái này là cái mà chúng ta thấy, nghĩa là luôn luôn chư Bồ Tát khuyến khích chúng ta tu bằng ngoại hình thức, hoặc là dùng những cái lời ngon ngọt nhắc nhở khuyến khích, hoặc là mượn những hình ảnh mà chúng ta có cái thích thú để mà khuyến khích, hoặc là nói lên những cái lý chân chính để chúng ta phát tâm. Đó là phương tiện của Bồ Tát, đó là muốn làm sao cho chúng ta biết hướng về với cái tri kiến Phật của mình bằng ngoại cách, hoặc là hướng về sơ sơ, hoặc hướng về cách sâu dày, hoặc hướng về cách chân thật, đều là được phước đức, được cái công đức lớn lao không có ít. Nên cái cuối cùng ngài tuyên bố hẳn hoi rằng ngài sẽ làm cho rộng lưu bố trong cõi Diêm Phù Đề khiến chẳng dứt mất. Lưu bố kinh Pháp Hoa này ở trong cái cõi Diêm Phù Đề không có khiến dứt mất. Thì như vậy cái hạnh nguyện của ngài là cốt làm sao đưa mọi người tới với cái chỗ tỉnh giác nơi mình có cái tri kiến Phật, là cái hạnh nguyện của chính các vị Bồ Tát, chứ không có cái việc nào khác. Bởi vì Phật cũng hướng mình trở về đó, mục đích Phật dạy cũng là để đạt được cái tri kiến Phật, thì Bồ Tát giúp chúng ta cũng trở về cái tri kiến Phật. Cái đó là cái gốc của sự tu. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: Hay thay thay Phổ Hiền, ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích, ông đã thành tựu bất khả tư nghị công đức, lòng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, mà có thể thực hành nguyện thành thân đó để giữ gìn kinh này. Ta sẽ dùng sức thành thân giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy thì tới đây Phật khen ngợi ngài Phổ Hiền đã do cái lòng từ bi rộng lớn mà đem hết cái khả năng của mình, công đức của mình để mà thực hiện cái hạnh nguyện thì giữ gìn kinh này ở trong cõi Ta Bà. Thì giờ Phật cũng hứa rằng Phật sẽ bảo vệ cho những người mà phát tâm thọ trì cái danh hiệu Phổ Hiền, mà hay nói cách khác là Phật sẽ gia hộ cho những người nào thực hành theo cái hạnh nguyện Phổ Hiền, tức là mình khởi cái lòng từ bi để đi vào cõi đời ngũ trượt, tiếp độ chúng sinh, giáo hóa cho họ được giác ngộ. Đó là cái mà chư Phật đều gia hộ. Phổ Hiền, nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này, phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phải biết người đó được Phật ngài khen lành thai, phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu, phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trùm cho. Người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách mía chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo dê gà chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý ngay thật, có lòng nghĩ nhớ chân chánh, có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tánh ganh ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hạnh phổ hiền. Thì ở đây Đức Phật xác nhận một lần nữa, người nào mà thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa này một cách đúng đắn chân chính thì cái người đó sẽ được thấy Phật Thích Ca như là từ miệng ngài mà dạy cho mình vậy, trực tiếp mà nghe như vậy. Rồi ngài lại nói rằng người đó sẽ được Đức Phật Thích Ca ngài khen ngợi, và được Đức Phật Thích Ca xoa đầu, người đó sẽ được Đức Phật Thích Ca lấy y trùm cho. Thì những cái điều đó quý vị thấy Phật kinh mấy cái gì này quá trình, phải không? Nếu là tại sao mà Phật kinh quá, nghĩa là thọ trì kinh này cái thì ngài khen ngợi nè, rồi ngài xoa đầu nè, lấy y trùm cho. Thì như vậy nghe thì thấy như là ngài thật là dồn hết tâm lực để mà săn sóc cái người đó. Nhưng mà sự thật vì bản hoài của chư Phật là muốn được mọi chúng sinh nhận ra được tri kiến Phật của mình, đó là bản hoài của Phật. Mà nếu mình thực hành theo cái bản hoài của Phật thì đó là cái người trung thành với Phật, được Phật quý trọng thương mến, cái điều đó là hẳn không có sai chạy được. Họ bên ngoài bây giờ nói bản thân người đó, người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui chơi vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, vân vân. Thì quý vị xét kỹ coi, nếu mà chúng ta đủ lòng tin nhận ra nơi mình có cái tri kiến Phật là cái thể sáng suốt chẳng sanh chẳng diệt hằng hữu nơi mình, thì còn muốn đọc sách ngoại đạo chi nữa, rồi còn ưa cái gì ở ngoài chi nữa, phải không? Mọi cái bên ngoài mình đều không còn thích, mà không còn thích thì tự nhiên mình không còn tới gần gũi những cái đó. Vì vậy mà người đó khi mà biết nhận ra cái tri kiến Phật của mình, sống thực với nó rồi, thì mọi cái xấu xa trong tâm niệm của mình từ từ nó cũng hết. Cho nên nói rằng không bị tánh ganh ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Giờ lại còn biết ít muốn biết đủ, và có thể tu theo hạnh phổ hiền, tức là làm lợi ích cho chúng sinh. Thì như vậy đó là có hai phần, phần đoạn này có hai phần. Phần trước là nói sự bảo vệ của chư Phật hay là riêng Đức Phật Thích Ca đối với cái người tu thọ trì kinh Pháp Hoa. Phần thứ hai là cái người thâm nhập được cái kinh Pháp Hoa hay là tri kiến Phật rồi, thì mọi cái vui của đời không nhiễm được, và mọi cái gì mà sanh dễ sanh ra phiền não xấu xa mình có thể mình dẹp bỏ được, và mình sẽ thực hành cái hạnh nguyện lợi ích chúng sinh. Phổ hiền sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng phá các chúng ma, thành vô thượng chính đẳng minh giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên tòa pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người. Thì cái đoạn này Đức Phật dạy, nếu mà sau khi Phật diệt độ từ 500 năm trở về sau đó, mình ở đây thuộc về trong cái giới hạn đó rồi, tức là sau 500 năm, mà nếu mình thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa thì Phật bảo rằng cái người đó là cái người mà sẽ
ngồi đạo tràng, phá chúng ma, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi chuyển pháp luân đó cho tất cả chúng sinh. Nói cách giản đơn hơn thì biết rằng người đó sẽ được thành Phật, chứng quả và đem giáo hóa chúng sinh. Thì cái lời nói nghe nó giản đơn như vậy, mà chúng ta làm thì nó không phải đơn giản, phải không? Nghĩa là trong cái thời Phật diệt độ rồi, nếu mà mình đã có cái lòng tin, hay là đã nhận được cái tri kiến Phật của mình, đã nhận được tri kiến Phật của mình, thì chắc chắn người đó sẽ tiến tới thành Phật không nghi. Đó là cái lời Phật muốn nhắc cho mình nhớ. Phổ Hiền nó ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng lúa, cũng ở trong hiện đời được phước báo đó. Tuy họ không ưa những điều đó mà họ vẫn được phước báo đó. Tại vì sao? Bởi vì cái phước của họ đã tới cái mức phải được, dù không muốn nó cũng có. Còn những người chưa tới cái phước đó, dầu muốn cũng không được. Cho nên ở đây Phật muốn nói cho thấy rằng cái người mà biết sống với tri kiến Phật rồi thì mọi cái công đức họ không có cầu mà nó vẫn được. Nếu có người khinh chê đó rằng ông là người điên cuồng vậy, luống làm hạnh ấy trọn không được lợi ích, tội báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó sẽ ở trong đời nay được quả báo hiện tại. Ở đây thì đưa ra hai trường hợp. Nếu mà ai thấy người trì kinh Pháp Hoa mà chê bai, nói là điên, nói là dại, thì người đó bị tội báo nghĩa nặng nề. Ngược lại, ai mà tán thán khen ngợi thì người đó sẽ được quả báo tốt trong đời hiện tại này. Thì bởi vì quý vị thấy, người mà chê cái lành hay là người mà chê cái kẻ tỉnh giác thì tức là cái người mê, phải không? Là cái người dữ. Chê điều lành thì tức người đó là dữ. Chê cái người tỉnh tức là kẻ mê, phải không? Mà kẻ mê thì tất nhiên phải chịu ở trong đường mê, kẻ dữ thì phải xa vào đường khổ. Thì cái điều đó không nghi ngờ hết. Người nào mà thấy người ta không biết uống rượu chê, dốt không biết uống rượu, thì người đó có phải là người ghiền rượu chưa? Bởi ghiền rượu cho nên thấy ai không biết uống rượu mà chê. Còn như mình thấy ai không biết uống rượu mình chê hay khen? Khen bởi mình không uống rượu, cho nên thấy ai không uống rượu là mình khen. Thì như vậy người lành cho nên thấy người lành mình mới khen. Mà mình khen người lành á, thì tất nhiên là mình đã có chủng tử lành. Mà có chủng tử lành á, thì tự nhiên mình sẽ hưởng phước lành. Còn người ta làm lành mà mình chê, tức là mình đã mang cái tâm trạng ác. Mà tâm trạng ác thì tất nhiên phải đọa cõi ác, cái đó không nghi ngờ gì hết. Cho nên mình xét qua cái hình dáng đó thì thấy rõ cái ý nghĩa Phật nói không có sai. Nếu lại thấy người thọ trì kinh này mà nói bài lỗi quấy của người đó, hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lại, nếu khinh cười người trì kinh sẽ đời đời răng nếu thua thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ dữ, máu mủ, bụng thủng, hơi ngán, các bệnh nặng dữ. Cho nên Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước, phải như kính Phật. Thì quý vị kiểm con thấy bệnh cho mình có bệnh nào không? Nếu có thì chắc hồi xưa tại mình cũng chê đó. Phải không? Nếu mà xét coi răng mình nó có thưa không, môi mình có xấu không, mũi mình có xẹp không, tay chân mình có cong quẹo không, mắt mình có lé không, thân mình có hôi dơ không, có ghẻ, có máu mủ, bụng mình có thủng không, hơi mình có ngán không, có những bệnh nặng dữ không. Nếu có cái đó là tại hồi trước mình chê đó, phải không? Bây giờ ráng sám hối, ráng khen ngợi, đừng có chê nữa. Thì đó là lời mà Phật muốn kết thúc cho chúng ta thấy rằng kinh Pháp Hoa đó là mình nói theo cái từ ở trong kinh, còn nói theo cái ý nghĩa là tri kiến Phật, người biết trở về, biết gìn giữ là người đáng kính, vì đó là họ đã biết sống lại với cái nhân Phật của họ, thì tự nhiên cái quả Phật sẽ đến. Chúng ta không dám khinh thường. Nếu chúng ta khinh thường, đó là chúng ta tạo nghiệp ác, chúng ta phải đi trong con đường mê mãi mãi. Vì vậy cho nên tội nghiệp nặng nề. Lúc Phật hóa phẩm Phổ Hiền Bồ Tát huyến pháp này, có hằng hà sa vô lượng vô biên Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức môn triền đà la ni, tam thiên đại thiên thế giới, vi trần số các vị đại Bồ Tát, đủ đạo Phổ Hiền. Lúc Phật nói kinh này, Phổ Hiền vân vân các vị Bồ Tát, Xá Lợi Phất vân vân các vị thanh văn, và hàng trời rồng nhân phi nhân vân vân, tất cả đại chúng đều rất vui thọ trì lời Phật, làm lễ mà đi. Như vậy là xong. Quý vị thấy, nghĩa là cái phẩm Phổ Hiền là cái phẩm chót. Phẩm chót tức là để khuyến khích người trì kinh và ủng hộ người trì kinh. Như vậy đó là cái phần lưu thông, để cho tất cả đều thấy rằng kinh Pháp Hoa phải bảo vệ, phải thọ trì, và sẽ được mọi sự ủng hộ của Phật, của Bồ Tát. Cho nên chúng ta không nên xem thường. Đó là cái phần kinh xong. Bây giờ tôi tóm yếu lại cho quý vị thấy trong bao nhiêu phẩm nó có những sự liên hệ nhau như thế nào. Và tổng kết đầu tiên là phẩm tự. Phẩm tự tức là phẩm theo sách thì chúng ta gọi là tựa. Phẩm tự là nói tổng quát cái toàn bộ kinh Pháp Hoa, cho nên phẩm này nó đứng ở ngoài, nó không nằm ở trong cái hệ khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Phẩm phương tiện là chỉ cái tông chỉ hay là cái mục đích mà trong kinh gọi là bản hoài của chư Phật ra đời là cốt khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, thì đó là cái bản hoài của chư Phật. Dù Phật có nói pháp gì, có dạy lời gì cũng không ngoài cái mục đích đó. Cho nên cái phẩm phương tiện là cái phẩm tông chỉ hay là mục đích của toàn bộ kinh. Rồi kế đó là phẩm thí dụ. Thì phẩm thí dụ này nó có hai phần. Phần thứ nhất là Ngài Xá Lợi Phất sau khi nghe phẩm phương tiện, biết được mục đích của chư Phật rồi, thì Ngài liền ngộ được cái tri kiến Phật. Cho nên Ngài trình bày sở ngộ của Ngài, và sau đó Đức Phật giải thích thêm bằng cái thí dụ. Thí dụ là nhà lửa và những đứa con trướng giả trong nhà lửa. Vì muốn phương tiện cho những đứa con thoát khỏi nhà lửa, nên ông trưởng giả ở ngoài mới nói ba chiếc xe đẹp, các con ra thì ta sẽ cho. Thì như vậy ba chiếc xe là để nói rằng ba thừa, mà ông trưởng giả là Phật. Phật dùng ba thừa là để dẫn dụ chúng sinh ra khỏi cái dòng sanh tử, bị ngọn lửa sinh tử thiêu đốt. Đó là cái phương tiện Phật muốn cho chúng sinh thoát khỏi cái nhà lửa tam giới, chứ không có phải là cái lẽ thực. Bởi vậy cho nên cái phẩm này nó làm sáng thêm cái phẩm phương tiện ở trên. Thì qua cái phẩm thí dụ rồi, thì các cái vị A-la-hán, đệ tử lớn của Phật như Ngài Ca Diếp vân vân liền cảm ngộ được cái chỗ chỉ của Phật, cho nên mới trình bày cái lòng tin và cái chỗ hiểu của mình cho Phật biết. Thì đó là phẩm tính giải thứ tư. Thì phẩm tính giải đó đại diện là Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên vân vân, bốn vị trình bày cái chỗ ngộ đạo của mình bằng hình ảnh gã cùng tử, phải không? Thí dụ gã cùng tử bỏ cha bỏ mẹ đi, rồi sau đây trở về quê cha giàu quá không dám nhìn, rồi chỉ đi kiếm những cái nghề tầm thường làm lụng để có cơm ăn qua ngày, không bao giờ dám tưởng rằng mình là con ông Tử Giả, mình sẽ được kế thừa sự nghiệp, mà rồi bất thành ông Tử Giả tìm phương tiện này phương tiện nọ để dẫn dụ, rồi về ở gần với cha, rồi cha giao từ từ sự nghiệp, tới khi thấy quản lý xong được sự nghiệp thì cha liền giao phó tất cả sự nghiệp cho. Thì đó là để nói lên cái tín giải các ngài thấy được cái đạo lý, tin rõ rằng mình sẽ thành Phật như Phật đã dạy chứ không nghi ngờ nữa. Đó, bởi vậy cho nên đáng lẽ qua cái phẩm này thì Đức Phật liền thọ ký cho các ngài, nhưng mà ở đây Phật chưa thọ ký. Phật muốn dẫn dụ thêm cho cái hiểu các ngài sâu hơn và những người khác nghe được nhận định cho kỹ, cho nên tới cái phẩm thứ năm Phật dùng cái dược thảo dụ. Dược thảo dụ mục đích là Phật nói cái pháp của Phật dạy là bình đẳng, nhưng mà sở dĩ có chia làm tam thừa vân vân là vì cái căn cơ chúng sanh nó không đồng. Bởi căn cơ chúng sanh không đồng cho nên buộc lòng ngài phải có nói pháp sai biệt, hoặc là cao, hoặc là trung bình, hoặc là thấp, tùy theo cái chỗ nhận thức của cái chúng sinh mà ngài có cái pháp nó sai biệt. Nó pháp sai biệt nhưng mà mục đích của ngài giảng dạy là bình đẳng, không có sai biệt. Ví dụ cũng như một trận mưa, phải không? Trận mưa thì trận mưa đó tất cả cây cối đều được mưa thấm nhuần như nhau, nhưng mà hấp thụ thì lại có sai biệt. Thì sai biệt đó là tại cái gì? Là tại cái cây lớn, cây vừa và cây nhỏ, mỗi cây có cái khả năng hấp thụ khác nhau, thành ra coi như là cái mưa là bình đẳng mà hấp thụ thì sai biệt. Nó để làm sáng thêm cái ý nghĩa Phật dạy là bình đẳng đều đưa tới thành Phật, nhưng vì chúng sinh trình độ sai biệt buộc lòng Phật phải nói có cái khác nhau để giáo hóa họ để được lợi ích nha. Vì vậy cho nên qua hai cái phần đó rồi thì tức là phẩm tính giải, phẩm dược thảo dụ, thì làm cho các cái vị thanh văn như là ngài Ca Diếp vân vân trong lúc đó nhận định thấu suốt không còn ngờ vực nữa. Vì vậy cho nên tới phẩm thứ sáu là phẩm thọ ký, thì Phật liền thọ ký cho các vị này sẽ được thành Phật, tức là ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên vân vân, nghĩa là bốn vị đó đều sẽ thành Phật. Đó là vì đủ lòng tin, đủ cái nhận xét đúng như Phật đã dạy nên Phật thọ ký. Nhưng mà như vậy thì cái đó cũng là cái hạng bậc thượng. Thượng là ngài Xá Lợi Phất, bậc trung là ngài Mục Kiền Liên vân vân thì được thọ ký rồi. Còn nữa bậc A-la-hán, nhưng mà bậc thấp hơn, trình độ thấp hơn thì chưa được thọ ký. Cho nên sau đó Phật liền dùng cái quá thành dụ để mà dẫn giải cho các vị La Hán đó mới biết rõ cái chỗ đứng của các ngài, cái chỗ được của các ngài thế nào. Cho nên tới phẩm thứ bảy là phẩm quá thành dụ, nói rõ rằng cái niết bàn của La Hán được đó chỉ là cái niết bàn tạm thời chứ không phải là cái niết bàn thực thụ. Cho nên Phật mới dùng cái ý nghĩa quá thành, vì yếu đuối mệt mỏi cho nên ngài tạm quá ra một cái chỗ nghỉ ngơi tạm thời, cho đình tưởng đó là chỗ cứu kính. Cho nên ở đây mới có hai cái danh từ là bậc quá thành và bảo sở. Quá thành là cái chỗ tạm bợ, bảo sở mới là chỗ cứu kính. Quá thành là cái niết bàn của La Hán, bảo sở là cái niết bàn của chư Phật. Mục đích là Phật phải đưa tới niết bàn của chư Phật, bởi vì cái niết bàn La Hán là niết bàn tạm thời nên Phật không muốn cho các ngài dừng mãi ở đó, muốn đưa các ngài lên. Thì khi giải thích đó rồi thì các cái vị A La Hán liền lãnh hội được cái chủ yếu của Phật dạy là muốn mình tiến lên, chứ không phải mình an trụ ở chỗ quả vị A-la-hán là cuối cùng. Bởi vậy cho nên các ngài liền nhìn thấy trông vào Phật để mong được Phật thọ ký. Vì vậy mà tới cái phẩm thứ 8 là ngũ bá đệ tử thọ ký. Như vậy thì 500 vị A-la-hán được thọ ký thành Phật. Đó là cái phần rõ ràng ở trên. Rồi kế đó nữa là cái phẩm pháp sư. Pháp sư tức là Phật muốn chỉ bài cái người mà đem kinh Pháp Hoa ra mà nói, ra mà dạy cho người ta đó, thì phải có những cái điều kiện nào. Tức là mình tin được mình có cái tri kiến Phật rồi, mà muốn đem cái tri kiến Phật phổ biến giáo hóa cho người thì phải làm sao? Cho nên ở đây Phật mới nói về phẩm pháp sư. Thì quý vị thấy ở trên là các đệ tử lớn đã thọ ký hết rồi. Mà thọ ký tức là nhận mình có tri kiến Phật không nghi, cho nên Phật thọ ký. Nhưng bây giờ muốn đem tri kiến Phật đó ra giáo hóa thì phải làm thế nào, chỉ cho người bằng cách nào, và mình phải đủ điều kiện gì mới giáo hóa được. Thì đây Phật cứ đưa ra 3 điều kiện: từ bi, nhẫn nhục và trí tuệ, phải không? Tức là một là phải vào nhà Như Lai, hai là phải mặc y Như Lai, ba là phải ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là từ bi, y Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như Lai là nhiếp thiết pháp không. Như vậy thì từ cái điều kiện thứ nhất là lòng từ bi, phải có tràn trề lòng từ bi. Bởi vì mình biết mình có tri kiến Phật thì chúng sinh cũng có tri kiến Phật, mà họ nghe họ quên đi, cho nên mình phải thương xót họ. Mà thương xót họ cho nên phải là khởi tâm từ bi. Mà khởi tâm từ bi để chi? Để giáo hóa họ. Nhưng mà khi giáo hóa họ, không phải mọi việc như ý mình muốn, mà nó có những cái khó khăn, có nhiều trở ngại. Cho nên kế đó là phải nhẫn nhục. Mà có nhẫn nhục, có từ bi, có nhẫn nhục rồi, mà mình còn phải có cái trí tuệ để đừng dính mắc. Cho nên trí tuệ bát nhã, thấy tất cả pháp không, để đừng có kẹt, đừng có mắc một cái gì hết, đừng vì sự ân nghĩa, đừng vì sự quán thù mà mình phải kẹt, phải mắc ở trong cái dòng lãnh quẩn đó nữa. Thì như vậy mới gọi là đủ điều kiện của người đem kinh Pháp qua để giáo hóa cho chúng sinh. Khi Phật nói rõ về cái đường lối giáo hóa như vậy rồi, thì tới cái phẩm thứ 10 thì các cái bậc hữu học và vô học nghe như vậy, nhận hiểu, không còn nghi ngờ nữa. Cho nên ngang đó Phật liền thọ ký cho những bậc hữu học, vô học đều được thành Phật. Đó gọi là phẩm thọ hữu học, vô học ký. Tất cả hàng hữu học tức là từ quả A-na-hàm trở xuống quả Tu Đà Hoàng, còn vô học là từ quả A-la-hán. Thì như vậy các cái bậc đó đều được Phật thọ ký hết. Như vậy thì mới thọ ký bên nam thôi, chứ bên nữ chưa có phần, phải không? Thì từ phẩm thứ 2 đến phẩm thứ 10 là 9 phẩm, đó thuộc về khai Phật tri kiến. Khai Phật tri kiến từ cái phẩm phương tiện thứ 2 đến cái phẩm thứ 10 là thọ học, vô học, nhân ký. Đó là cái giai đoạn gọi là khai Phật tri kiến.